SBS Việt ngữ và hôm nay rất vui lại được có mặt trong buổi livestream chuyên đề về thuế. Và đầu tiên như thường lệ cho phép tôi được xin được giới thiệu khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc. Xin chào anh.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào Hiền Lan.
Dạ, thưa quý vị, với chủ đề là những lợi ích về thuế khi mua nhà đầu tư thì chuyên viên thuế vụ Trịnh Hữu Lộc sẽ cho quý vị hiểu rõ hơn về những hạng mục nào sẽ được khai khấu trừ khi quý vị mua một căn nhà để đầu tư, những sai lầm thường thấy khi khai khấu trừ thuế hoặc là những điểm lợi và hại khi mua nhà đầu tư, và từ đó có thể giúp cho quý vị rút ra được những kinh nghiệm riêng của mình. Và bây giờ thưa anh Trịnh Hữu Lộc thì nhiều người cũng đã biết là chúng ta mua nhà để đầu tư thì sẽ có lợi về thuế, bởi vì khi đó thì người chủ đầu tư có thể khai khấu trừ một số cái hạng mục. Thì đầu tiên anh có thể nhắc lại, liệt kê lại những cái hạng mục nào trong một căn nhà mà chủ đầu tư có thể khai khấu trừ thuế được không?
Dạ, thì cái mà quan trọng nhất mà thường á là chúng ta khai khấu trừ thuế được nhiều á là cái tiền lãi, tiền lời nhà băng á mà chúng ta phải trả khi mà mượn tiền, thì đó là một cái tiền interest, là cái phần đó là cái phần chính. Và sau đó ngoài ra thì còn những cái mà ví dụ, tại vì cái này là mình residential, là tức là mình cho mướn nhà để ở đó, thì là cái người chủ phải chi ra, phải chịu trách nhiệm những cái phần đó. Cái ví dụ như là council rates, tiền bảo hiểm, cái tiền bảo hiểm nhà nếu mà mình có, hoặc là mình nếu mà mình có mua thêm cái phần nó gọi là landlord insurance nữa, tức là để mà nếu mà người ta không trả tiền là mình có thể mình claim được những cái phần đó. Và cái tiền nước, là cái tiền nước không phải là tiền nước xài, mà cái tiền mà những cái chi phí mà hàng năm những cái công ty nước phải và bắt chúng ta trả, đó là cái nó gọi là water charge, hoặc là những cái phần mà chi phí về cái mà sửa chữa hao mòn đồ này nọ, đó là những cái mà mình nếu mà mình phải sửa chữa những cái phần đó thì là mình có thể mình khai khấu trừ thuế được. Và những cái nào mà nó liên quan tới cái nhà đó thì là mình có thể mình khai, nhưng mà không có nhất thiết là mình phải khai được ngay lập tức, tức là cái deduction ngay lập tức, mà có thể là qua trong một cái thời gian dài. Nó gọi là hai phần, một cái đó capital deduction, tức là cái chiết cụ giảm cho những cái mà chuyện xây cất đồ này nọ, và một cái nó gọi là capital allowance, tức là những cái chi phí mà nó những cái trang thiết bị dụng cụ đồ mà trong nhà, thí dụ bếp nước đồ này nọ mà mình phải mua, mình thay những cái mới, thì đó là những cái mà mình có thể mình khai khấu trừ thuế trong một cái thời gian hữu dụng của nó, chứ không thể nào mà khai lập tức nguyên năm. Dạ.
Anh có nhắc tới là những cái phần hạng mục là sửa chữa nhà hoặc là thay đổi bếp, thay những cái vật dụng mới cho ngôi nhà, thì cho em hỏi rõ hơn cái việc sửa chữa này á, nó có giống như cái việc mình cải thiện ngôi nhà cho nó đẹp hơn không? Thí dụ như mỗi năm mình thấy nó cũ, mình muốn nó đẹp hơn chứ không nhất thiết là phải hư hỏng, thì
thì đó là cái đó là có thể là mình cũng có thể mình được khai khấu trừ thuế những cái phần đó. Nhưng mà mình cũng lưu ý đây á, là có một số á, là mình phải khai qua cái dạng nó gọi là chiết cụ hao mòn, chứ không thể nào mà mình khai ngay lập tức. Đó là cái thứ nhất, là cái phần đó là mình phải biết những cái nào là nó gọi là repairs, một cái hoặc là maintenance. Hai á là tăng trang lợi, làm cho nó cao giá trị hơn để mà mình bán đi á, thì đó là những cái mà mình phải phân biệt cái nào mà nó gọi là repair hoặc là maintenance thì là mình được khai. Thí dụ như là bây giờ giả tỷ mình cho cái nhà mình đang cho mướn mà sau này khi mà người ta dọn ra, hoặc là trong cái thời gian đó mà nó bị hư hại đồ, thì đó là mình sửa chữa cái phần đó thôi thì là mình được khai khấu trừ. Nhưng mà nếu mà mình thay hoàn toàn cái mới thì là mình sẽ không được khai khấu trừ. Nếu mà những cái thay cái phần đó, cái phần sửa chữa thì phần hư nào thì mình sửa chỗ đó thì là mình được khai khấu trừ. Nhưng mà nếu mà mình làm hết, ví dụ như là một cái hàng rào hoặc là cái bếp đồ này nọ mà giả tỷ bị hư một phần mà mình không sửa, mà mình giờ mình thay lại hết luôn, thì đó là không còn là sửa chữa nữa, mà cái đó là mình phải khấu hao qua cái thời gian hữu dụng của nó, có thể là 5 năm, 7 năm, tùy theo cái thời gian hữu dụng của những cái vật đó. Thì cái nữa đó là khi mà mình sửa chữa, mình nói là thí dụ như là mình mới mua căn nhà đầu tiên để mà chuẩn bị bắt đầu mình phải sửa chữa để mà cho mướn đồ này nọ, thì cái phần đó mình cũng sẽ không khai được khấu trừ thuế ngay lập tức, tại vì những cái sửa chữa đó là trước khi mà mình tạo ra cái lợi tức, tức là mình mua, khi mà mua đó thì thường đó là cái giá đó là nó bao gồm luôn là cái nhà nó hiện tại như vậy, thì đó là mình sẽ không được khai. Còn một cái nữa mà nó càng ngày đó là chính phủ có những cái luật nó nghiêm ngặt hơn về cái phần này, tại vì cái phần mà việc mà cho mướn nhà, cho mà mua nhà đầu tư đồ này nọ mà chúng ta thường quen nhớ trước đưa thường gọi là negative gearing á, tức là lấy cái lỗ của cái nhà cho mướn này để mà dùng để mà giảm lợi tức của những cái thu nhập khác của chúng ta, thì đó là nó gọi là negative gearing, là tức là lỗ cái này để mà bù qua bên kia. Thì những năm trước đây á, thì nó rất là thông dụng cái phần đó, là tại vì chính phủ không những cho phép những cái mà chi phí mà nó liên quan tới nhà mà chúng tôi nói, mà trước đây á, là họ còn cho thêm cái dạng là mình có thể mình lái xe đến đó để mà sửa chữa, để mà làm hoặc là thu tiền đồ này nọ, mình có thể mình khai khấu trừ. Nhưng mà mấy năm trở lại đây đó là không còn khai được những cái đó. Hoặc là trước đây á, mình mua cái căn nhà thì căn nhà trong đó là những có những cái trang thiết bị dụng cụ đồ này nọ, bếp núc đồ này nọ, mình có thể mình tính ra là bao nhiêu tiền để mà mình khai khấu chiếc cụ hao mòn cho cái phần những cái đó. Tại vì khi mình mua thì những cái đó nó cũng có cái giá trị của nó, thì mình lấy cái giá trị đó để mà mình khai. Nhưng mà bây giờ thì là chính phủ không cho phép về những cái chuyện đó nữa. Chừng nào mà những cái nào mà mình phải thực sự là mình tự trả tiền và từ đấy vì sao, thì đó là mình khi mua thì bắt đầu mình mới được khai thôi. Đó là nó giảm cái sự mà lợi trong đó cho những cái người mà mua để mà mướn. Nhưng mà đó là nó cũng có cái phần đó, chỉ cái phần đó đó là nó hơi thiệt thòi. Và cái nữa là trong những năm gần đây như chúng ta biết là cái tiền lời nhà băng nó có thể là nó giảm nhiều, do đó là cái phần mà lỗ nó cũng không được nhiều như trước đây, giống như những cái trước đây. Tại vì cái tiền lãi nó giảm xuống đó.
Như vậy thì trong tất cả những cái hạng mục có vẻ như là phần lãi ngân hàng là chiếm cái phần đó là chiếm lớn nhất, đúng không anh?
Đúng vậy.
Loại cái phần đó. Có một cái hình thức như thế này, Hương Lan có để ý là chúng ta biết là mua nhà đầu tư thì mới được khai khấu trừ thuế, nhưng mà có những hình thức là mọi người có thể mua một căn nhà và sau đó khi mà họ có cái sân rộng đó thì họ sẽ xây một cái granny flat để họ ở đó và căn nhà chính thì họ cho thuê, thì lúc đó cái căn nhà nó còn được tính là nhà đầu tư cho thuê hay không anh? Tại vì mình cũng ở trong cái khu đất đó.
Cái luật á, họ cho phép chúng ta đó là nếu mà cái căn nhà là căn nhà chính của mình để mà mình ở, và khi mà mình ở trong đó mà mình không có tạo ra lợi tức trong cái thời gian mình ở thì là mình sẽ được miễn thuế capital gain tax hoàn toàn cho cái nếu mà có lời, bán có lời sau này. Nhưng mà nếu mà mình vừa ở mà vừa tạo ra lợi tức trong đó thì đó là cái mà mình sau này á, là mình sẽ không được miễn hoàn toàn trong cái nhà đó, mặc dù là mình ở trong đó. Tại vì á, là mình vừa ở mà vừa tạo ra lợi tức, tức là mình ở một khúc, một khoảng là một cái khoảng nào trong nhà và còn một khoảng thì đó là mình cho mướn. Do đó là mình chỉ được khai khấu và giảm thuế một cái khoảng mà cái tính ra cái thời gian mà mình cho mướn đó, để mà tính ra cái diện tích của cái nhà, để mà tính ra cái phần mà giảm thuế. Khi mà nói tới cái granny flat á, mới đây á, thì luật nó cũng đưa ra những cái luật lệ mới á, là cho cũng như là có một cái những cái phần mà nó gọi là định nghĩa để mà miễn thuế capital gain tax cho những cái mà trường hợp những cái granny flat. Thí dụ như là con cái có những cái hợp đồng với cha mẹ để mà có thể là cha mẹ bỏ tiền vào để mà xây cất ở đằng sau để mà ở, mà phải có một cái hợp đồng mà tức là thời hạn nó dài đồ này nọ, thì có thể đó là những cái trường hợp mà sẽ được miễn cái thuế capital gains. Tại vì đó là khi mà xây trong cái đất của mình, tức là đó là trong cái thời gian đó. Nhưng mà đó là những cái luật mà nó mình phải theo cái luật lệ đó để mà cái phần mà miễn thuế capital gain tax for granny flat là nó có, chỉ có phần đó thôi. Còn trong những cái trường hợp khác thì là khi mà mình vừa ở nhà mình mà mình cho mướn, ví dụ như là mình bỏ lên Airbnb hoặc là mình qua trình mướn hoặc là một thời gian nào đó thôi, thì là cái khi mà mình bán cái căn nhà mà mình ở đó và mình cho mướn như vậy đó là mình sẽ phải đóng thuế capital gain tax.
Dạ vâng. Có một cái trường hợp nữa, như nãy anh nói là thì nãy giờ chúng ta đang nói là về residential investment, tức là đầu tư nhà ở, mà nhưng mà còn một cái hình thức nữa là commercial, tức là địa bất động sản thương mại, tức là mua để mà kinh doanh đó. Thì hai cái này nó khác nhau như thế nào anh? Nếu mà mình chọn đầu tư thì mình nên chọn đầu tư vào cái nào thì có lợi hơn?
Cái đó nó cũng khó nói, tại vì đó là nó cái nào nó cũng có cái lợi mà cái hại ở trong đó. Thì cái lợi của cái nhà đó là chúng ta thấy nó dễ bán, mà nó để mà cũng như khi mình mua thị trường đó là nó cũng tăng lên, nó cũng tăng, có thể là tăng ít hơn, nhưng mà trong cái thời gian mà giữ cái căn nhà để mà cho mướn có thể là không có lợi, tại vì mình cho mướn ví dụ là mướn được mười mấy ngàn một năm rồi này nọ, nhưng mà mình phải trả như nãy chúng tôi nói đó là tiền council rate, tiền bảo hiểm, tiền nước, tiền này nọ, tất cả đủ thứ bảo hiểm rồi đây đó, tất cả mình phải trả hết, thì tới cuối là có thể hàng năm mình cũng không có lời được bao nhiêu, nhưng mà bù lại đó là có thể là mình lời được là cuối năm khi mà mỗi vài năm đó, có thể là nó tăng lên được một số tiền, thì đó là mình bán mình lời đó là cái phần đó thôi. Còn cái hàng năm đó thì là mình phải chi ra, mình phải tính ra được cái phần đó là mỗi năm mình phải tốn bao nhiêu nữa, tại vì ngoài cái tiền lãi tiền lời nhà băng mà mình phải trả những cái chi phí kia. Còn riêng đối với cái commercial á, tức là những cái mặt bằng hoặc là những cái mà cho mướn để mà cho kinh doanh đồ này nọ, tức là commercial á, là building đồ này nọ, thì cái luật nó lại dễ dãi hơn, là tức là chủ nhân thường á, là cái người mướn phải chịu trách nhiệm cho những cái ví dụ như là council rate hoặc là cái tiền bảo hiểm cái building hoặc là những cái chi phí đồ liên quan tới cái building đó, là cái người mướn trả chứ không phải là người chủ. Nó khác nhau cái phần đó là cái phần đó. Nhưng mà dĩ nhiên là tại vì commercial building đó, thì thường là cái giá nó có thể là nó cao hơn và nó mắc hơn, do đó là bạn nếu mà mình cho mướn được đó, thì là lợi, tại vì nó có thể mình không phải trả nhiều, nhưng mà sợ là cái shop mà bị trống đồ này nọ mà mình phải trả tiền thì nó nặng hơn, tại vì cái demand cho cái commercial chưa chắc là nó bằng cái demand mà để mà cái nhu cầu cho những cái nhà mà cho mướn riêng, nhà cho ở.
Anh cũng đã nói rất là nhiều về những cái khoản khai khấu trừ thuế rồi, những điểm lợi và hại rồi. Thế thì trường hợp nào thì chúng ta nên mua nhà đầu tư? Bởi vì như em thấy trong cái thời điểm hiện tại, nhà của Úc thì lúc nào nó cũng cũng cao, lúc giá nhà thì vẫn lên. Nhưng mà nếu mà chúng ta vay tiền ngân hàng để mua nhà, rồi liệu cái tiền cho thuê nó không đủ bù đắp cho cái tiền tiền interest và khai khấu trừ thuế nữa cũng không đủ bù đắp. Thế thì liệu anh có một công thức gì đó để cho mọi người dựa vào đó để khi nào mà họ nên mua nhà đầu tư hay không? Chẳng hạn như là thu nhập phải nằm trong khoảng bao nhiêu hay là có một công thức nào đó không?
Cái công thức á, là thường á, là cái mà tại vì đó là như mình trình bày đó, em Vương Lan cũng mới lặp lại đó, là thường á, là mình mua nhà mà đầu tư là mình sẽ cái tiền mà thu nhập hàng năm nó có thể là không đủ để mà bù đắp cho những cái chi phí mà mình trả, thường á, là mình phải bỏ vô thêm. Thì những người nào mà cái mức mà thu nhập càng cao thì đó là càng có lợi về cái phần mà khấu trừ thuế. Tại vì á, mỗi một đồng, thí dụ như là trên 100, mỗi nếu mà mình làm trên 120, thu nhập của mình đó, một người đó là trên 120.000 đấy, thì là cái thuế nó gần tới 40%, 39 chấm mấy rồi, là cộng luôn Medicare levy đó là gần tới đó. Mỗi một đồng mà mình chiết giảm được để mà giảm cái tiền đó thì là mình lấy về được là 40 xu. Do đó là đó là cái những cái lợi, nó tại sao mà nó cái negative gearing, mặc dù bây giờ là nó không còn lợi nhiều như trước, nhưng mà nó cũng có lợi trong đó để mà nếu mà mình mua. Và tại vì khi mà mình mua nhà cho mướn thì mình sẽ thấy, và giờ mình có thể mình vào trong những cái website mình sẽ thấy những cái mà họ so sánh cái nhà năm nay là ví dụ như là 400 ngàn, có thể là 2 năm sau hoặc là 3 năm sau nó cũng tăng lên, chứ cái khi nào mà nó giảm xuống, từ ngoại trừ là những cái nơi mà khu sang giàu mà cái giá nó quá khủng thì đó là có thể nó giảm chút đỉnh thôi, nhưng mà thường á là nó tăng theo cái mức mà nó tăng, mà nó an toàn hơn trong cái phần đó. Nhưng mà cái mà mình phải nghĩ tới á, là cái mà tương lai, tại vì đó là khi mà mình bỏ tiền vô thường á, là nó trong cái đó thì nó an toàn hơn là nếu mà bây giờ mình đi đầu tư những cái thị trường chứng khoán đâu, thì đó là nó nguy hiểm hơn, mà có thể nó cũng có thể tăng cao hơn mà có thể thấp. Do đó là mỗi cái hoàn cảnh là chúng ta phải đến gặp cái người kế toán, người người mà mình tin tưởng những cái tài chính của mình đó, để mà cố vấn cho cái trường hợp của mình, coi có thể là đi song hành, tức là có như một số thì mình có thể mình bỏ vào, hoặc là nếu mà bây giờ mình chưa có căn nhà đầu tiên thì mình nên nghĩ tới là có thể là bỏ tiền đó, nếu mà thu nhập mình cao nữa, là căn nhà đầu tiên đó, mình có thể mình bỏ thêm vào super để mà mình có thể mình rút ra cái tiền super đó để mà đặt cọc cho căn nhà. Nhưng mà nên nhớ là thì chỉ có những cái tiền mà mình bỏ thêm vào thôi, chứ không phải là cái tiền mà chủ nhân họ đóng cho chúng ta là mình không lấy ra được.
Và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho quý vị. Và cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã đến trình bày và những thông tin rất là bổ ích. Xin cảm ơn anh.
Dạ xin kính chào và cảm ơn Hương Lan, và xin chào quý khán thính giả của SBS, và hẹn lần sau.
If I had a little money, it's a rich man.